Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-theo, chương 11, từ câu 16 đến câu 19. Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông rằng: "Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác và nói: tụi tôi thổi sáo cho các anh mà các anh không nhảy múa, tụi tôi hát bài đưa đám mà các anh không đấm ngực khóc than." Thật vậy, ông cho ăn đến, không ăn không uống thì thiên hạ bảo, ông ta bị vị ám. Con người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo, đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thế và phường tội lỗi. Nhưng đức khôn ngoan được chứng minh bằng hành động. Quý ông bà và anh chị em thân mến, vào thời Chúa Giêsu, người Do Thái có một nét văn hóa độc đáo, đó là những người thổi sáo trong tang lễ. Họ đóng vai trò chính yếu trong tang lễ. Luật quy định rằng, dù người đàn ông nào nghèo đến đâu chăng nữa, khi làm đám tang cho vợ, cũng phải có ít nhất hai người thổi sáo. Hầu như khắp nơi thuộc thế giới thời cổ, từ Roma đến Hy Lạp, Phoenicia, Assyria và Do Thái, than khóc bằng tiếng sáo được kết hiệp chặt chẽ với chết chóc và chuyện đau buồn. Tiếng sáo kêu gọi người chết, áo sống bị xé rách, bắt đầu tạo cho nhà tang thành một nơi khiến ai nấy phải xúc động, đau lòng. Nên tin mừng hôm nay, không lạ chi, Chúa Giêsu dùng hình ảnh phường thổi sáo để ví với người Do Thái cứng lòng tin. Chúng ta cùng tìm hiểu. Chúa Giêsu đến trần gian rao giảng nước Thiên Chúa, rao giảng tình yêu Thiên Chúa cho người Do Thái, đồng thời kêu gọi họ sám hối và sống công chính để được vào nước Chúa. Nhưng họ đã phớt lờ. Họ có tai như điếc, có mắt như mù. Họ tìm mọi cách để phản đối Chúa Giêsu, chơi trò hai mang, đánh bậy câu chữ, tìm mọi cách hạ nhục uy tín Chúa Giêsu trước mặt dân Do Thái. Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Nên Chúa Giêsu đã so sánh dân Do Thái với lũ trẻ trái tính trái nết. Khi chúng chơi trò đám cưới, có thổi sáo, thì đoàn người ta cũng chơi theo trò đó. Sao các anh không nhảy múa? Khi chúng chơi trò đám ma, có bài hát đưa đám thì cũng thế, nghĩa là chúng chỉ muốn bắt người ta làm theo ý riêng của chúng, ai không theo thì chúng phê phán, trách móc. Ông Gioan Tẩy Giả và Chúa Giêsu đến để dạy bảo và hướng dẫn dân Do Thái đi theo con đường cứu rỗi của Chúa, nhưng vì điều đó không hợp với sở thích của họ, nên họ đã từ chối và còn chỉ trích phê phán. Khi ông Gioan sống khắc khổ, thì họ chơi là bị vị ám. Còn Chúa Giêsu sống hòa mình với mọi người, thì họ chơi là tay ăn nhậu. Sự xa lạ trước các lời giáo huấn khuyên răng, hãy ăn năn sám hối vì nước trời gần đến, cũng không làm con người hồi tâm, mở lòng tiếp nhận. Chúa đã đến, nhưng họ vẫn không nhận ra người, vì sự cứng lòng của họ. Và đúng như lời thánh Geronimo đã nói, ít lợi gì ăn chay ham mòn người đi mà lòng đầy kiêu ngạo. nhưng sự khôn ngoan được biện minh bằng các công việc của mình. Giá trị thật của một con người không phụ thuộc vào lời phơi phán của người khác, nhưng dựa vào chính hành động và lối sống của người đó. Thế nên, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa được tỏ bày ở mức độ tuyệt đỉnh nơi Đức Kitô chịu đóng đinh trên thập giá. Nhưng thập giá lại bị người ta cho là sỉ nhục và điên rồ. Trong số người ta này, nhiều khi có cả chúng ta. Dưới ánh sáng tin mừng và theo lăng kính Kitô giáo, Đức khôn ngoan chính là Chúa Giêsu, người là sự khôn ngoan của Chúa Cha. Chính Chúa Giêsu khẳng định điều này khi so sánh thời đại của người với câu chuyện mấy đứa trẻ thổi sáo và khẳng định Đức khôn ngoan được chứng minh bằng hành động. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa đã hóa thân làm người để ở với chúng ta. Ai chọn lựa Chúa Giêsu như lý tưởng và mẫu mực cho đời mình sẽ đạt được những điều tốt đẹp cho cuộc sống hiện tại và tương lai. Vàng bạc của cải và những kho báu trên đời này đem so sánh Đức khôn ngoan chỉ là cát bụi. Lịch sử đã chứng minh biết bao người nam cũng như nữ đã chọn Đức Giêsu và sẵn sàng chấp nhận hy sinh cả mạng sống mình để trung thành với sự lựa chọn ấy. Họ khước từ bổng lộc, ưu đãi và vinh hoa phú quý đời này để được sự sống và vinh quang đời sau. Cảm tạ Chúa đã soi sáng cho chúng ta chọn lựa đức khôn ngoan trong cuộc đời, giữa những hệ lụy thiệt thòi vì mang danh Đức Giêsu. Chúng ta hãy tín thác nơi Chúa với cái nhìn lạc quan tin tưởng Ngài sẽ đỡ nâng chúng ta. Hàng năm vào mùa vọng, các giáo xứ đều mời gọi giáo dân đến với Chúa và bí tích hồi giải để sám hối trở về với Thiên Chúa. Lời mời gọi mọi người chuẩn bị tâm hồn thanh sạch cho ngày đại lễ Giáng sinh để được đầy hồng ân của Chúa Hài Đồng Giêsu. Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, xin ban Thánh Thần xuống trên chúng con để chúng con biết chọn lựa khôn ngoan những điều thuộc về Thiên Chúa ngay trên trần gian này, cùng nhận biết Chúa chính là nguồn sống đời đời và là hạnh phúc vĩnh cửu của chúng con. Amen.
Một dĩ vãng đam mê cho con người.